Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Sứ điệp Kinh Thánh mà chúng ta cùng suy nghĩ trong mùa lễ Giáng sinh này mang tựa đề Chúa Cứu Thế Tối Thượng. Chúa Cứu Thế Tối Thượng. Xin chúng ta cùng dở Kinh Thánh sách Côlôse đoạn 1, từ câu 12 cho đến câu số 23.
Thì xin chúng ta đọc cách chậm rãi để lời của Chúa đến với chúng ta. Đây là ý nghĩa của lễ Giáng sinh, đây là tất cả những sự tóm tắt về Chúa là ai, Chúa đến để làm gì và chúng ta phải đáp ứng với Chúa như thế nào. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha. Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh ra trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đang làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên dưới trời, và chính tôi Phaolô là kẻ giúp việc của đạo ấy. Nhưng mà sự tối tăm này cũng nói đến một sự chọn lựa của những người sống trong sự chọn lựa của mình ở ngoài Chúa. Thì Kinh Thánh cũng nói rằng khi chúng ta sống trong sự chọn lựa đặt để mình làm trọng tâm, thì chúng ta chọn lựa chính đời sống ở ngoài Chúa và ở ngoài sự sáng của Chúa. Và vì thế chúng ta sống trong sự tối tăm. Kinh Thánh nói rằng sự xét đoán đó là như vậy. Trong Giăng đoạn 3 câu 19 thì nói rằng sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Phàm ai làm việc ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Chúng ta hiểu điều đó trong cái sự sống của mình. Khi mình làm cái gì sai trật lỗi lầm thì mình không muốn nhiều người biết tới, mình muốn giấu đi. Thì khuynh hướng đó là cái khuynh hướng bước vào trong sự tối tăm. Sự sáng đã đến thế gian. Sự sáng này là sự sáng của tin lành của Giê-xu. Nhưng người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng. Cho nên quyền lực của sự tối tăm là quyền lực của tội lỗi nắm lấy tâm lòng của mỗi chúng ta, là con người tội lỗi sống ở ngoài Chúa, sống trong sự tối tăm. Thì Kinh Thánh nói rằng Ngài giải thoát chúng ta khỏi quyền đó. Ngài giải thoát của chúng ta khỏi quyền của tối tăm trong thế gian này. Ngài giải thoát chúng ta khỏi quyền tối tăm của tội lỗi mà mình đã phạm và mình giữ trong đời sống. Thành thử sự giải thoát này là cái quyền lực của Chúa thắng hơn tội lỗi trong cái bản chất của mỗi chúng ta. Và quyền của Chúa thắng hơn quyền lực của tội lỗi ở trong thế gian dưới quyền của ma quỷ. Thì đầu tiên, Chúa khiến chúng ta có thể dự phần cơ nghiệp trong các thánh, trong sự sáng láng. Ngài làm cho chúng ta hội đủ điều kiện ở trong đức tin nơi Chúa Giê-xu. Thứ hai, Ngài giải thoát chúng ta ra khỏi quyền sự tối tăm. Và thứ ba thì Ngài làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Thứ ba là có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng. Và đây là điều mà Chúa làm, đó là chúng ta được dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. trong thế giới thời cổ xưa, khi mà một đế quốc thắng hơn quân thù của mình thì họ sẽ bắt lấy tất cả các dân cư trong nước đó và đẩy đi qua chỗ khác. Chẳng hạn như khi nước Israel bị nước Assyria đánh thua thì tất cả những dân trong nước đều bị bắt đi làm phu tù. Dân sự Chúa cũng bị bắt đi làm phu tù ở tại nước Babylon. Thì ở đây nói lên một cái hình ảnh là khi Chúa giải thoát chúng ta và Chúa thắng hơn thì Chúa làm cho chúng ta rời khỏi nước của con yêu dấu của Ngài. Tức là có một cái sự cứu rỗi đem từ cái chỗ này qua chỗ kia và đem từ nước của sự tối tăm qua nước của con yêu dấu của Ngài là nước sang láng, là nước đời đời. Có một cái chỗ thay đổi rất là rõ ràng trong đời sống, có một cái chỗ được dời đi. Không phải là một cái sự thay đổi ở bên ngoài, nhưng mà một cái sự thay đổi căn bản ở trong đời sống, trong tâm linh, trong chiều hướng, giá trị, trong chỗ đứng đời đời. Ở trong phía nhất đoạn 2, câu 9, câu 10 thì chỉ cho chúng ta cái thay đổi Chúa ban cho làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Kinh Thánh nói rằng anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không phải là được thương xót mà bây giờ được thương xót. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Chúa, rồi Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Thế là anh em ngày trước không phải là một dân, anh em không thuộc về Chúa mà bây giờ anh em thuộc về Chúa. Anh em trước không phải là người được thương xót, được kinh nghiệm sự yêu thương của Chúa, sự tha thứ của Chúa mà bây giờ được thương xót. Anh em bây giờ được đem vào nước của Chúa, được làm chức thầy tế lễ nhà vua, làm dân thánh, làm dân thuộc về nước Chúa Trời. Và anh em được đem ra khỏi sự tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đây là ân sủng, đây là sự cứu rỗi. Mà Kinh Thánh nói rằng đây là điều mà Chúa ban cho trong con của Ngài là Đấng sinh ra, con rất yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu. Đó là quyền năng của sự cứu rỗi của Chúa. Ngài khiến chúng ta có thể dự phần trong cơ nghiệp của Chúa. Ngài xưng công nghĩa cho chúng ta là những người không có sự công nghĩa, không thể tự mình cứu mình được, không thể đứng vào trong cái chỗ giải quyết tội lỗi của mình được. Thứ hai, Ngài giải thoát chúng ta khỏi quyền tối tăm. Chúng ta sanh ra trong sự chết, chúng ta con cái của sự thành nộ, chúng ta bước đi trong tội lỗi của mình. Chúng ta không biết Chúa, chúng ta từ hước Chúa, nhưng trong sự yêu thương của Chúa, Chúa mở một con đường để trong Chúa Giê-xu Ngài đem chúng ta ra khỏi quyền của sự tối tăm, đem chúng ta ra khỏi sự tối tăm của tấm lòng và tội lỗi của đời sống của mình. Và bây giờ thì Chúa lại dời chúng ta ra khỏi chỗ tối tăm đó, khỏi cái quyền lực của sự tối tăm đó, khỏi tội lỗi của tấm lòng trong đời sống của chúng ta để đem chúng ta vào nước của con rất yêu dấu của Ngài. Kinh Thánh dùng cái chữ nghĩa là từ một điểm tới một điểm. Cái người được cứu là cái người được đem ra khỏi chỗ tối tăm, đem ra khỏi chỗ chết, đem ra khỏi quyền lực của sự gian ác để bước vào trong nước của Chúa, trong sự tự do trong Chúa, trong sự tha thứ của Chúa, trong sự giải phóng của Chúa. Và chúng ta thấy ở đây nói về một cái nước. Khi chúng ta nói về nước thì chúng ta nói trong nước đó có vua, có quyền cai trị, có dân thuộc về nước đó. Hiện tại chúng ta sống cuộc đời bình thường thì chúng ta thuộc về nước của thế gian. Chúng ta ở dưới quyền của vua thế gian là ma quỷ. Chúng ta sống trong sự tối tăm, tức là sự cách biệt ra khỏi sự sáng, sự sống của Chúa. Và chúng ta không thể nào để ra khỏi cái nước đó. Chúng ta sống trong nước đó, chúng ta sanh ra trong nước đó, chúng ta chết trong nước đó và đời đời sẽ dưới quyền cai trị của sự tối tăm đó. Thì bây giờ trong sự cứu rỗi của Chúa, Chúa cứu chúng ta, Chúa đem chúng ta ra khỏi nước tối tăm đó, khỏi quyền tối tăm đó, bước trong nước sáng láng của con yêu dấu của Ngài. Kinh Thánh gọi chúng ta là khi chúng ta nhận biết điều đó thì chúng ta sống đáp ứng trong sự biết ơn Chúa, sống xứng đáng với Đức Chúa Trời là Đấng đem chúng ta vào trong nước của Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Khi nói về con rất yêu dấu của Ngài ở đây thì nói về Chúa Giê-xu, thì ở đây sứ đồ Phao-lô chú ý một cách rất là đặc biệt về Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Cho nên nối kết với sự sanh ra của Chúa Giê-xu là chỗ mà chúng ta có thể thấy được tin mừng của lễ Giáng sinh, là chỗ mà mở con đường bắt đầu về cái chương trình cứu rỗi của Chúa, để Chúa có thể khiến chúng ta dự phần cơ nghiệp, để Chúa có thể giải thoát chúng ta ra khỏi quyền của sự tối tăm, để Chúa có thể dời chúng ta qua nước con yêu dấu của Ngài. Bởi vì những điều mà Chúa thực hiện là thực hiện để qua con yêu dấu của Chúa, chính là Chúa Giê-xu. Chúng ta suy nghĩ một tí về con yêu dấu của Chúa. Vì ở đây sứ đồ Phao-lô dùng một cái chữ rất là đặc biệt, đó là con mà Ngài yêu dấu. Tất cả sự yêu dấu được bày tỏ ra trong tin mừng của lễ Giáng sinh. Chúng ta nghe nói về con yêu dấu của Chúa, chúng ta nói về con được sanh ra, chúng ta nói về con trai đó là Emmanuel. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1, lời Kinh Thánh nói với Joseph thì nói rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khác đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc xảy ra như vậy để ứng nghiệm là Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: này, một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai, người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Chúa Trời ở cùng chúng ta. Con trai được sanh ra đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Con trai được sanh ra đó chính là Giê-xu, là danh của Chúa đem sự cứu rỗi. Để sanh ra một con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nghĩa là trong nước của con yêu dấu của Ngài, trong công việc của con yêu dấu của Ngài, trong sự sanh ra của con yêu dấu của Ngài, thì chúng ta có thể bước vào trong chỗ được kinh nghiệm sự cứu rỗi, được nối kết với lại sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tất cả đều qua con của Chúa. Trong Luca đoạn 1 phần Kinh Thánh, khi mà Thiên Sứ đến báo tin cho bà Marie, thì nói rằng: "Hỡi Marie, đừng sợ vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, người ta đặt tên là Giê-xu. Con trẻ sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David tổ phụ Ngài. Ngài sẽ cai trị đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng." Đây nói về con được sanh ra trong thế gian, nhưng mà con được sanh ra trong thế gian chính là con Đức Chúa Trời, chính là Đấng cai trị nước Ngài đời đời. Tức là nước mà Ngài sẽ dời chúng ta, là những người tin nơi con này, vào trong nước con rất yêu dấu này. Thì con trai đấy sẽ nên tôn trọng, con trai đấy sẽ cai trị nước đời đời. Và trong chỗ Ngài cai trị đời đời đó là nước mà Kinh Thánh và Sứ đồ Phaolô chỉ ra, là trong nước của con đấy chúng ta được sự cứu rỗi, được sự tha tội, được sự giải thoát, được sự dự phần trong cơ nghiệp của các thánh, trong sự sáng láng. Trong tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay, nói trong Luca đoạn số 2, lời Thiên Sứ nói rằng: "Đừng sợ chi, vì này ta báo cho ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa." Con rất yêu dấu của Chúa là đấng được sanh ra, là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Cho nên Kinh Thánh nhắc nhở, dạy dỗ rất nhiều về con yêu dấu của Chúa là ai. Chúng ta nhận biết rằng đó là chính con Đức Chúa Trời, là đấng sanh vào trong thế gian. Để cho chúng ta có thể hiểu được con yêu dấu đó là ai và cái sự cao trọng của Chúa là như thế nào, thì Sứ đồ Phaolô nói về con yêu dấu đó từ câu số 15 cho tới câu số 20. Đây là phần Kinh Thánh rất là màu nhiệm, rất là sâu đậm. Tôi chỉ đọc qua và nói lên một vài phần ở đây thôi, để chúng ta có thể thấy cái sự đời đời, sự tôn kính của con yêu dấu Chúa. Con yêu dấu đó là ai? Thì nói rằng ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy trong mọi vật được dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, hoặc thấy được hoặc không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc cầm quyền, hoặc chấp chánh, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất trong những kẻ chết, hầu trong trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dạy của mình chứa trong Ngài, bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Đầu tiên hơn hết, Chúa là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Đức Chúa Trời là đấng vô hình, không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời. Mà không phải chỉ nói là không thấy được Đức Chúa Trời, nhưng ai thấy Chúa thì không thể nào còn sống được. Nhưng mà nếu mà không thấy được Đức Chúa Trời, không biết được Đức Chúa Trời, thì làm sao có thể bước vào trong sự ban cho của Đức Chúa Trời, làm sao để nhận biết sự cứu rỗi mà Chúa dành cho, chương trình của Chúa hay là ý định của Chúa. Cho nên ở đây, Đức Giê-xu là con Đức Chúa Trời sanh vào trong thế gian để bày tỏ cho chúng ta về chính Đức Chúa Trời. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Cái chữ hình ảnh là cái chữ, nếu mà chúng ta dùng chữ là hình chụp hay là bản sao, rõ ràng chắc chắn giống y từ trong bản chất đến tất cả những gì về Đức Chúa Trời bây giờ có thể được thấy, được biết một cách toàn vẹn, chính xác, rõ ràng qua Chúa Giê-xu. Trong Hebrew đoạn 1 câu 1 tới câu 3 thì nói rằng: "Đời xưa Đức Chúa Trời dùng các đấng tiên tri phán dạy tội phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Chúa đã bày tỏ về Chúa trong các lời tiên tri ban cho tội phụ chúng ta. Rồi đến kỳ sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài mà con Ngài đã lập nên làm kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài dựng nên thế gian." Thì sự mặc khải tối hậu mà Chúa ban cho là sự mặc khải trong Chúa Giê-xu. Thì dùng chữ là con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Con là sự chiếu sáng của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nghĩa là để mà có thể biết được Đức Chúa Trời thì phải có một cái sự bày tỏ, một cái sự chiếu sáng. Giống như là để mà chúng ta thấy được mặt trời thì mặt trời chiếu ánh sáng ra. Thì ở đây cũng như vậy, Chúa là ánh sáng của Đức Chúa Trời. Chúa là sự chói sáng của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Để có thể biết được Đức Chúa Trời, thấy được Đức Chúa Trời thì nhận biết điều đó trong Chúa Giê-xu và qua Chúa Giê-xu. Và là hình bóng của bổn thể Ngài. Hình bóng của bổn thể Ngài là sự mặc khải bày tỏ chắc chắn, rõ ràng, chính xác về Đức Chúa Trời. Để mà có thể biết được Đức Chúa Trời là ai thì biết được Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Trong câu số 19 thì nói rằng: "Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, tất cả những gì về Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Chúa Giêsu. Tất cả mọi điều mà chúng ta cần biết về Chúa và phải biết về Chúa thì được bày tỏ ra trong Chúa Giêsu. Ở trong đoạn 2 câu 9 dùng chữ rằng vì sự đầy dẫy bổn tánh của Đức Chúa Trời thảy đều ở trong đấng ấy như có hình. Có hình là được bày tỏ ra trong cái thân thể, bày tỏ ra trong con người. Nghĩa là khi Chúa Giêsu Christ sanh vào trong thế gian làm người thì đó là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể biết Chúa và biết Chúa cách toàn vẹn, chính xác theo như bản chất và bổn tánh của Chúa. Nói thêm nữa là Ngài là đấng sanh ra đầu hết thảy muôn vật dựng nên. Ở đây không phải là nói là Chúa sanh ra, Chúa là đấng được sanh ra hay là đấng sanh ra đầu hết, tại vì rõ ràng là khi Chúa sanh ra thì Chúa phải là người đầu tiên sanh ra và Chúa không phải là được dựng nên. Chữ sanh ra đầu hết tức là người đứng đầu trong tất cả mọi sự, người có cấp bậc cao hơn hết, là đấng đầu tiên, là đấng cao trọng hơn hết. Ở đây thì nói là Chúa là đấng cao trọng hơn hết, Chúa là đấng đứng đầu trên mọi sự, đứng đầu trên mọi loài. Khi đối diện với Chúa là đấng sanh ra trong chuồng chiên máng cỏ thì chúng ta không thấy cái sự cao trọng của Chúa. Nhưng mà lời Kinh Thánh nói rằng đấng sanh ra tại chuồng chiên máng cỏ chính là đầu hết thảy muôn vật, là đấng cao trọng hơn hết, vĩ đại hơn hết, tôn quý hơn hết. Và vì thế Chúa trong nước Ngài là đấng đời đời, là đấng nắm tất cả mọi quyền hạn, đấng phải được tôn thờ. Nói thêm về con rất yêu dấu của Chúa và chúng ta phải nhận biết trong cái sự tôn thờ Chúa khi Chúa Giáng sinh thì nói rằng vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, hoặc thấy được hoặc không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quân quyền hoặc chấp chánh, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Nghĩa là nói là Chúa là đấng tạo hóa, đấng dựng nên tất cả mọi việc. Kinh Thánh cũng nói rằng muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài, Ngài tạo dựng nên tất cả. Thứ nhất thì cho chúng ta thấy rằng muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời. Nếu chúng ta nói về cái sự vĩ đại của không gian thì chúng ta nói là cái sự vĩ đại đó chúng ta không thể nào hiểu biết được. Vũ trụ này rộng lớn, tất cả khoa học trong bao nhiêu năm tháng của con người đều không thể biết được cái giới hạn, ngay cả của cái dải thiên hà mà chúng ta đang sống ở trong đó. Thái dương hệ của chúng ta cũng đã rộng lớn biết bao nhiêu. Khi mà nói về mặt trời không thì sự vĩ đại của mặt trời chúng ta cũng không suy nghĩ tới được. Chúng ta có thể bỏ tới 1 triệu trái đất vào trong mặt trời, cộng thêm 4 triệu mặt trăng bỏ vào trong đó thì cũng còn nhiều chỗ còn lại. Cái vì sao gần nhất thái dương hệ của chúng ta thì là 5 lần lớn hơn cái mặt trời rồi. Nghĩa là nói về cái sự vĩ đại của Chúa thì câu hỏi rằng tại sao Chúa tạo dựng nên vũ trụ vĩ đại như vậy? Thì để cho chúng ta biết rằng đấng tạo dựng nên vũ trụ lớn lại là dường nào. Nói tất cả những vật ở trên trời, bây giờ những vật ở dưới đất, chỉ suy nghĩ tới chẳng hạn như hoa thôi, bao nhiêu loại hoa, bao nhiêu màu hoa, suy nghĩ về chim, những loại chim, những bài hát của chim, nghĩa là chỗ nào mà chúng ta suy nghĩ tới, chúng ta đều thấy sự vĩ đại lạ lùng của Chúa. Kinh Thánh chỉ ra những điều này để cho chúng ta thấy được sự vĩ đại toàn vẹn của Chúa. Thành thử khi mà nói đến sự phạm tội đối với Chúa, sự vi phạm đối với Chúa, thì nói đến cái sự vi phạm đối với đấng đời đời, đối với đấng trên hết, đối với đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, và sự đầy trọn của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Chúa Giêsu. Thành thứ một phần chúng ta hiểu được tội lỗi đối với Chúa là tội lỗi trọng đại là như thế nào. Điểm thứ hai, chúng ta có thể thấy được cái sự hy sinh của Chúa, cái sự ra đời của Chúa là cái sự hạ mình để có thể đem chúng ta vào trong sự hiểu biết Chúa trọng đại là như thế nào. Và trong sự hiểu biết đó thì chúng ta có thể thấy được là Chúa ban cho trong con một của Ngài khiến chúng ta có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước con yêu dấu của Ngài. Và trong câu số 14 thì nói là trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Thì chúng ta lúc nãy nói rằng sự xưng nghĩa của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong con của Chúa là khi Chúa đem chúng ta trong đức tin nơi con Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu, thì mọi sự toàn vẹn của Chúa Giêsu được ban cho chúng ta là những người đặt lòng tin nơi Chúa. Chúa Giêsu là đấng vô tội, sự công chính của Chúa là sự công chính của chính Đức Chúa Trời. Thì ban cho chúng ta để chúng ta có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa, được đứng vào trong cơ nghiệp sáng láng của các thánh thuộc về nước Đức Chúa Trời và cho chúng ta được bước vào trong nước của Chúa là con yêu dấu của Ngài. Thì ở trong sự cứu chuộc này chúng ta phải suy nghĩ tới chữ cứu chuộc đó là cái sự trả giá cho tội lỗi. Chữ cứu chuộc là sự trả giá nợ tội. Ở trong Chúa thì có sự cứu chuộc, ở ngoài Chúa không có sự cứu chuộc. Vì chỉ có một mình Chúa mới có thể trả giá nợ tội. Chỉ có một đấng có thể trả nợ tội đó là chính Chúa Giêsu. Vì chính Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, chính Chúa là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng đầu hết thảy cả mọi vật dựng nên. Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, Chúa là đấng vĩ đại toàn vẹn vô cùng. Cho nên chỉ có một mình Chúa mới có thể trả giá đời đời cái sự vi phạm tội lỗi của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Khi có sự trả giá đó thì có sự công chính được ban cho và có sự tha tội. Thành thử trong con đó, trong Chúa Giêsu, trong đấng vinh hiển đó thì chúng ta mới có thể nhận được sự tha tội, nhận được sự cứu chuộc trong danh vinh hiển của Chúa. Thành thử ở đây khi sứ đồ Phaolô nói về Chúa Giêsu và chỉ cho chúng ta về hình ảnh rất là cao trọng cứu Chúa vô song của chúng ta thì thấy được là trong ân sủng của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Cha ban cho chúng ta thì chúng ta được xưng nghĩa ở trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu. Sự công bình đó được ban cho khi Chúa bởi huyết Ngài trên thập tự giá làm nên sự hòa bình, khiến muôn vật trên trời dưới đất đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Cái sự hòa bình đó được ban cho vì giá Chúa trả để chúng ta được thuộc về Chúa, giá Chúa trả để chúng ta có thể có sự tha thứ. Trong Roma đoạn 3 thì nói rằng bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và đấng tiên tri làm chứng cho là sự công bình Đức Chúa Trời bởi sự tin Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người nào tin chẳng phân biệt gì hết. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Jesus Christ. Là đấng Đức Chúa Trời lập nên làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình của mình như vậy. Giải thích cho chúng ta biết rằng khi chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời, đối nghịch với Đức Chúa Trời, thì chỉ có một sự giải quyết có thể được ban cho là chính Đức Chúa Trời ban cho sự công chính của Chúa, và Chúa ban cho sự công chính của Chúa qua Chúa Giêsu. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Chúa, vi phạm đến sự vinh hiển của Chúa, thì làm sao để họ có thể được xưng công bình, làm sao để mỗi chúng ta có thể được khiến vào trong chỗ hội đủ điều kiện để bước vào trong nước thiên đàng, để được sự tha tội, để được sự giải thoát. Thì nói rằng họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình bởi sự chuộc tội đã làm trong Đức Jesus Christ, và vì của lễ chuộc tội đó Ngài bày tỏ sự công bình xưng nghĩa cho những người nào tin. Thành thử khi sứ đồ Phaolô tiếp tục giải thích cho chúng ta thì nói rằng anh em ngày trước vốn đã cách Đức Chúa Trời và thù nghịch Ngài bởi các ý tưởng việc ác của mình, anh em đứng trong cái chỗ tội lỗi xa cách Chúa, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đang làm anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không bết, không nhăn, không chỗi trách được. Chúng ta không thể giải quyết tội lỗi của mình được. Chúng ta không có cách nào để bước vào chỗ được tha tội, nhưng Đức Chúa Trời nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt, khiến anh em hòa thuận, đang làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không bết, không chỗi trách được. Ngài khiến công việc của Chúa Giêsu là đấng đã được sanh ra trong thế gian để bước vào trong thân xác con người, sống đời sống toàn vẹn trong thân thể con người, hy sinh đứng vào chỗ tội lỗi của con người để chúng ta có thể được hòa thuận cùng với Đức Chúa Trời, được nhờ Ngài mà đứng vào trong chỗ không còn tội lỗi nữa, được thánh sạch không vết không chỗ trách được. Thì nói là chúng ta phải làm gì để chúng ta có thể nhận được sự ban cho đó, chúng ta phải làm gì để chúng ta có thể được dự phần vào cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, làm sao để chúng ta được giải thoát ra khỏi quyền của sự tối tăm, làm sao để chúng ta được dời qua nước của con yêu dấu của Chúa. Thì Kinh Thánh nói miễn là anh em tin Chúa, miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe. Anh em phải tin, anh em phải đứng vào trong chỗ nhận biết cái lẽ thật mà lời Chúa mặc khải. Tức là chúng ta phải tin đầu tiên là chúng ta có tội và tội lỗi chúng ta không thể tự giải quyết được. Thứ hai là Chúa giải quyết tội lỗi của chúng ta. Chúa sai con một của Ngài là Chúa Giêsu, chính là con Đức Chúa Trời, hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, chính là đấng dựng nên muôn vật, chính là đấng đầu hết trong tất cả mọi loài vạn vật, vào trong thế gian vì giá trị đời đời của Chúa, cho nên Chúa có thể thế vào tội của chúng ta, đứng thay thế cho chúng ta, và chúng ta được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm và chúng ta được dời qua nước con sáng láng của Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta tin, nếu chúng ta đặt niềm tin nơi lẽ đạo về Chúa Giêsu, chúng ta đặt niềm tin trông cậy về công việc Chúa làm để giải quyết tội lỗi của mỗi người chúng ta, thì đây là tin mừng đời đời mà được truyền rao ra. Chúng ta là những người không xứng đáng, không có cách nào giải quyết tội lỗi của mình, thì bây giờ được làm cho xứng đáng. Chúng ta là những người tội lỗi, không thể nào đối diện được với Đức Chúa Trời, thì bây giờ được làm cho thánh sạch, không vết, không chỗ trách được hoàn toàn, vì chúng ta đứng trong sự công chính của Chúa Giêsu. Chúng ta là những người thuộc dưới quyền của sự tối tăm, không thể nào tự thoát ra được, không thể nào ra khỏi tội lỗi trong chính mình, tội lỗi trong thế gian này, thì được đem dời ra khỏi sự tối tăm đó, bước vào trong nước sáng láng của con Đức Chúa Trời, để được thuộc về Chúa và thuộc về Chúa đời đời. Cho nên đó là tin mừng của mùa lễ Giáng sinh, đó là tin mừng của sự ban cho của Đức Chúa Trời trong con yêu dấu của Chúa. Và khi Kinh Thánh nói rằng đây là một nữ đồng trinh sanh cho chúng ta, một đấng cứu thế là Christ là Chúa, thì chúng ta biết rằng trong con đó chúng ta có sự tha tội, trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc, Trong con đó chúng ta có sự giải thoát ra khỏi quyền của sự tối tăm. Trong con đó chúng ta được khiến, được hội đủ điều kiện để giữ phần cơ nghiệp ở trong Chúa. Và đó là tin mừng của Giáng sinh mà chúng ta muốn tuyên bố giữa vòng hội thánh chúng ta để cùng ca ngợi Chúa, biết ơn Chúa. Những người đã tin nhận Chúa đứng trong đức tin thì chúng ta một lần nữa xác minh lại rõ ràng là trong giá trị đời đời của Chúa Giêsu là đấng đã được sanh ra. Một số ông bà anh chị em tối nay đây là lần đầu tiên hoặc là cũng là lần nghe nhưng mà chưa có đứng trong cái chỗ là đã nhận lấy điều này cho chính mình. Thì Kinh Thánh nói rằng đây là điều duy nhất có thể đem chúng ta vào trong sự sống đời đời, trong sự tha tội, đó là trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc, có sự tha tội. Thành thử để chúng ta có thể đáp ứng với lại sự ban cho của Chúa và tin mừng của Chúa, tôi muốn dùng chữ trong con đó chúng ta được dời qua. Chúng ta được đem từ chỗ tối tăm ra chỗ sáng láng, chúng ta được đem ra khỏi chỗ tội lỗi vào chỗ sự sống ở trong Chúa, được sự tha thứ. Chúng ta được đem ra khỏi chỗ đối diện với sự trừng phạt đời đời để được bước vào trong nước sáng láng của Chúa. Nếu chúng ta là những người trả lời rằng tôi đã tin, tôi đã bước vào trong kinh nghiệm này và tôi đang kinh nghiệm cái sự sống ở trong Chúa, chúng ta vui mừng cầu nguyện chung với nhau. Điểm mà chúng ta muốn hỏi là điều mà Chúa muốn ban cho và điều mà Chúa muốn thực hiện trong tin mừng của lễ Giáng sinh này, thì điều đó đã được ban cho chúng ta và chúng ta đã nhận được cho chính mình chưa? Nếu chúng ta nhận được cho chính mình thì vui mừng ở trong Chúa, ca tụng Chúa, thấy được giá trị đời đời trong con một đấng vô song là cứu Chúa của đời sống mình. Vì nói rằng đây đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên dưới trời, để chúng ta được một lần nữa đứng vào trong chỗ đối diện với đấng đời đời đã đến cho sự cứu rỗi chúng ta và cho sự thờ phượng chúng ta.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
với cả thế giới hãy cùng hoan.